Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thưa các bạn anh chị, đề tài chúng ta nói hôm nay là về tam ác đạo. Đây là cái danh từ hay là cái cụm từ mà chúng ta nghe nói thường xuyên nhất trong kinh điển nhà Phật, cũng như những bài sám, những cái bài đọc hàng ngày. Tam ác đạo này đó, mình còn có thể gọi là tam ác thú, tam hữu hay là tam đồ. Tam đồ đó là ba cái nẻo đường mà đi xuống, cũng như tam ác đạo hay là tam ác thú, ba là ba nẻo mà rất là ác, xấu lắm, không tốt, chúng ta không muốn vào. Tam hữu là ba cái cõi mà mình đọa vào đó thì giống như là mình đầu thai vào cái chỗ mà rất khó để mình chuyển sinh ra tốt hơn. Thì ba cái chỗ xấu đó là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì gần như là người nào cũng biết cả, nhưng mà khi nói tam đồ, tam hữu, tam ác thú thì thường thường mình là chừng hực không biết là nói cái gì. Về chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói về ba cái chuyện đó. Thì thế nào là địa ngục các bác? Địa ngục là một cái quả có thiệt hay không có thiệt? Có thiệt chứ. Cái địa ngục này là cái quả Đức Phật nói rằng là nó không có ánh sáng, nó là cái quả rất là đen tối. Trong cái chỗ đó nó đen như mực, các bác không thể nào tìm được một cái ánh sáng nào trong đó cả. Chúng sanh ở đó đó có thân chứ, có thân xác, nhưng thân xác hình dạng kiểu gì thì không thể nào biết được, tại vì làm sao mình thấy được mà biết được cái thân đó. Nhưng mà cái thân đó có để làm gì? Để không ngừng chịu hình phạt, chịu cái cực hình. Những cái gì mình đã làm lỗi lầm trong lúc mình sống đó, nhiều khi đó mà mình tạo ra bóng tối trong tâm đó, thì cái bóng tối mình dày đặc quá thì mình sẽ rơi vào trong địa ngục, rơi vào trong cái chỗ đen tối không có ánh sáng. Và chỗ trong chỗ đen tối đó thì mình sẽ không ngừng bị hành xử. Có người nói là những cái hành xử đó là do những cái vì cai ngục, những con quỷ cai ngục, cũng có thể đúng đó. Nhưng mà nhiều khi những cái sự hành xử đó chính là cái hành xử của chính mình tạo ra, những cái tâm lý mà chính mình tạo ra, mình sẽ bị cắn rứt và mình đau đớn bởi những cái chuyện mình đã làm trong lúc còn sống mà thôi. Cái địa ngục nó đặc biệt là bởi vì nó không có một cái người nào đó mà cai quản cả, cho nên thường thường đó, trong cái vị tổ sư, những bài viết của họ nói về gọi là Diêm Vương. Thì Diêm Vương là một cái vị đó mà thật sự ngài nói ta có một cái kính, cái gọi là cái kính để mà chiếu nghiệp. Cho nên khi mà những người mà họ không bằng lòng mà về cái chuyện mà bị hình phạt xử tới mà kiêng với ngài Diêm Vương, thì ngài Diêm Vương lấy cái kính ra, lấy cái nghiệp kính ra, thì cái nghiệp đó nó chiếu lại hết tất cả những cái gì mình làm ở trên trần gian này mà không bỏ sót một cái chuyện gì cả. Thì cái đó là một cái ví von nói rằng Diêm Vương là ai? Diêm Vương chính là cái lương tâm, lương tri của mình khi mình làm những điều mà xấu xa, đen tối vô cùng. Nhất là những cái điều mà đi hại người, hại vật, những cái điều mà mình có thể gọi là cực kỳ ích kỷ và cực kỳ xấu ác đó, tổn hại đó. Thì đương nhiên cái địa ngục nó sẽ hiện ra trong tâm của mình và mình sẽ không có cách gì chạy thoát khỏi cái tâm của chính mình. Do đó địa ngục do mình tạo ra và mình có thể tự giải thoát nếu mình ngừng lại những cái chuyện xấu và đen tối. Cái địa ngục đó đó là lúc nào bạn thấy đó, nó cũng dễ sợ vô cùng. Bởi vì nó bao trùm hết tất cả và khi mình vào trong đó nó đen thui, nó không có chỗ để cho mình tìm được cái ánh sáng. Nói cách khác, nếu bác mà làm một cái nghề đầu tư đó, bán đèn pin hoặc là bán cái đèn cây hoặc là bán cái đèn mà đèn lồng đó, đèn sáng, đèn neon, đèn laser LED, thì chắc là bạc vào trong địa ngục sẽ có rất nhiều người mua, bạc lại giàu cực kỳ luôn các bạn ơi. Bây giờ đó, cái địa ngục mà muốn cho nó sáng lên thì Đức Phật nói rằng thế nào? Hãy quy y Phật. Quy y là nghĩa là trở về quy mạng, quy y có nghĩa là mình đem cái bản ngã của mình đó, mình cúi xuống, mình buông đi để mình trở thành cái ánh sáng của Đức Phật. Phật là gì? Giác ngộ. Mình buông hết tất cả những cái gì của mình đây này, cái mà của tôi mình buông đi, cái của tôi cũng buông đi, để mình trở về với Phật và trở thành Phật, trở thành cái bậc giác ngộ, thì mình sẽ hết địa ngục. Cho nên hệ mà cái bác mà muốn đầu tiên, có bước đầu tiên mà ra khỏi địa ngục là bác nên đi quy y đi, bác nên tìm một vị thầy nào đó, bác xin quy y về với Tam Bảo. Thì khi bác quy y về Phật đó, thì tức là quy y là bác sẽ trở về với cái vị gọi lượng túc tôn. Lượng là hai, túc là đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ hai thứ. Hai thứ gì? Phước đức và trí huệ. Bây giờ mình còn thêm một cái thứ ba gọi là phương tiện. Đức Phật đầy đủ phước đức, trí huệ và phương tiện. Thì thưa các bạn, khi bạn mà quý mình hay là bạn trở về về Phật đó, thì bạn trở về cái đặc tính gọi là phước, từ lúc nào cũng làm thiện cả, không làm ác. Huệ lúc nào cũng làm cái chuyện gì đó, cũng không ích kỷ cả. Như thế thì quy y Phật đó, thì mình bắt đầu giải trừ cái độc ác đầu tiên cả, gọi là si mê. Si mê là sự tối tăm căn bản nhất của mình, mà sự căn bản là lúc nào cũng đầy sợ hãi cả, các bạn biết không? Các bạn biết đó, nếu các bạn ra biển, các bạn thấy biển rộng mênh mông lắm, nếu các bạn bơi xuống một chút xíu nữa, lăn xuống chút thì càng lặn đó, bạn thấy sức ép nó càng mạnh và càng xuống sâu nó càng nặng vô cùng. Cái chỗ sâu nhất của địa cầu là Mariana đó, cái chỗ đó đó nó sâu đến cái độ đó, các bạn biết không? Cái thân xác của mình mà vào chỗ đó là mình bị nổ tung ra vì cái áp lực của cái nước đó, nó mạnh vô cùng. Càng xuống sâu cái áp lực nó càng mạnh, cái thân xác mình chịu không nổi. Muốn xuống sâu như vậy đó thì các bạn chỉ có thể ngồi trong một cái tiềm thủy đỉnh đó, mà cái vỏ rất là dày. Bên trong tiềm thủy đỉnh là nó có cái máy làm cho không khí đó giảm bớt cái áp suất, cái không khí trong cái tiềm thủy đỉnh nó bằng với không khí thiên nhiên bên ngoài. Thì như vậy mình mới thở được, cái phổi mình mới chịu được. Chứ còn không bạc mình đi xuống sâu thì cái phổi của mình sẽ bị ép và mình sẽ bị chết. Nói cách khác, mình càng đi vào trong cái bóng tối của cái biển thì mình lại càng bắt đầu bị áp lực. Mà đó là cái ví von nói rằng đó, hệ mà càng có bóng tối thì mình sẽ càng có bị áp lực. Mà áp lực đó nó sẽ mạnh vô cùng, nó đến nỗi nó sẽ xé xác mình, nó làm bể luôn cả cái phổi của mình đi. Cho nên đó, khi mà mình làm những cái chuyện đen tối thì trước sau đó những chuyện đen tối đó nó cũng sẽ làm áp lực lên cái tâm thức của mình. Mà những chuyện đen tối là thường là những cái chuyện mà đi hại kẻ khác, những cái chuyện mà đi phá hoại cái sức sống của người ta. Đó là những cái chuyện mà không nên làm đó các bạn ơi. Và những chuyện đen tối đó thường thường bây giờ đó người ta nói là không biết bao nhiêu những cái người đó làm trong nhà băng, họ tìm cách để mà họ có những cái Ponzi scheme để mà lấy tiền vân vân. Nếu mà các bạn qua những cái câu chuyện đó các bạn thấy đó, tại ra đó là những cái chuyện của cái bóng tối của thời đại bây giờ, là đi hai người bằng cách là lấy tiền của người khác mà xài mà đầu tư. Thưa các bác đó, cái bóng tối và cái sức ép của cái bóng tối đó nó dễ sợ vô cùng, cái pressure đó vô cùng. Bây giờ khi mình sống đó thì mình không những đứng ở tàu bóng tối mà mình cũng không nên làm cho người ta có cảm giác cái áp lực lên cái tâm thức người ta. Nhiều khi mình đè người ta quá, mình làm người ta nghẹt thở quá, cái đó cũng không nên. Vì đó, chính đó là những cái nhân mà tạo ra cái địa ngục trần gian. Và khi mình sống mà mình không có những cái địa ngục trần gian thì mình dễ thở hơn. Mình đừng tạo địa ngục cho kẻ khác, mà cũng đừng tạo địa ngục cho chính mình nữa. Đừng tạo cái bóng tối cho chính mình và đừng gây cái áp suất làm cho người khác sợ hãi. Thế đấy là cách mình giải trừ được cái địa ngục, và đấy chính là mình đang đi theo con đường của quy y Phật. Mà cái chữ Phật đó nghĩa là gì? Giác ngộ. Bút hay là Buddha. Bút là nghĩa là giác ngộ. Và giác ngộ là gì? Là cái ánh sáng để mà phá đi ngoài cái bóng tối. Ánh sáng mà xuất hiện là bóng tối nó sẽ tan đi. Thầy bạc thầy nó dễ hiểu quá mà. Cho nên tại sao là mình phải cần quy Phật? Là vì mình không muốn có cái bóng tối trong lòng. Và mình muốn trở về con đường thiền thôi. Và mình muốn có phước, có huệ. Và mình muốn không tạo áp lực cho người khác. Cho nên cái mà dễ nhất khi bạn mà quy Phật là gì? Đừng bao giờ tạo áp lực cho người khác cả. Nên nói bằng cái lời nhẹ nhàng. Việc email cũng nên nhẹ nhàng. Bạn biết text càng nên nhẹ nhàng. Và lúc nào đối xử với người ta cũng dùng những cái lời lẽ nhẹ nhàng. Mấy cái lời nhẹ nhàng, cái ý cũng không làm cho người ta sợ sệt nữa. Nhiều khi mình phải nói thẳng thì mình nên nói thẳng. Nhưng mà nhớ, mình nói thẳng phải từ cái lòng đó là muốn giúp người. Không nên nói thẳng vì mình muốn trả đũa, gây hận thù, gây chiến, hoặc là muốn cho người ta sợ hãi và phục tùng mình. Mình nên nói như thế nào đó đó mà người ta nghe, người ta thấm, người ta mở tâm. Có thể những lời nói lúc đầu của mình làm cho người ta khó chịu là bởi vì trúng tim đen người ta. Nhưng mà nếu mà các bạn không có một cái ý nghĩ xấu ác và không có cái ý nghĩ ích kỷ thì người ta sẽ cảm nhận và người ta sẽ mở tâm các bạn. Không nên tạo địa ngục trần gian làm gì. Cái thứ nhì đó là mình nói tới địa ngục rồi. Thứ nhì mình lại nói tới cái ngạ quỷ. Ngạ là đói, mà quỷ tức là một loài chúng sinh đó, mà chỉ sống trong bóng tối mà thôi. Địa ngục thì chúng sinh đó đó không có một cái cách chi để mà tự mình mà mình gọi là có cái chủ quyền cả. Ở trong địa ngục chúng sinh phải bị trừng phạt và luôn luôn thụ động bị những cái gọi là ngục tốt đó, hay là những cái thứ đó mà không ngừng làm cho mình đau khổ, phanh xẻ chặt chém đốt đủ thứ. Nhưng mà ngạ quỷ nó khác. Ngạ quỷ là cái quỷ đó nó không phải bị hành phạt, bị sự. Có một cái loài ngạ quỷ mà từ địa ngục mới lên thì Thì mỗi ngày đó 12 giờ, thì dụ như mình có 12 giờ, một nửa đó là nó bị hành phạt, còn một nửa thì nó được tự tại chút xíu, tự do chút xíu. Nhưng mà nói chung cái ngạ quỷ mà phần lớn đó đều là một cái loài chúng sinh đó, không bị trừng phạt nhưng mà nó đói vô cùng vì không có đồ ăn. Mà cái tụi nó không ở trong cái cảnh giới mà sáng suốt như mình, ở trong cảnh giới rất là tối tăm các bạn. Tối tăm đen vô cùng. Mà như vậy thì con mắt nó làm gì? Con mắt nó không làm gì được cả, không nhìn được cái gì mà làm sao mà thấy được. Cho nên nó dùng cái lỗ mũi, nó ngửi mùi. Và Đức Phật gọi là xúc thực, tức là do ngửi thấy cái mùi mà sống. Thế cái mùi này là mùi thơm hay mùi thối các bác? Mùi thối. Cái mùi thơm là để cho chúng ta, con người của mình, thiên thì trên kia cái mùi còn thơm hơn nữa. Mà Phật Bồ Tát thì cái mùi nó càng cực kỳ thơm. Còn một lần nọ đó, thầy ở bên Đài Loan, Đài Bắc, thì có một cái vị người Đài Bắc đó mới cho thầy một hộp nhỏ xíu à. Cái vị này nói rằng đây thưa thầy, con muốn tặng thầy để mà thầy coi cái mùi trầm là như thế nào, tại vì thầy nói về cái trầm đó, hương thì để cho thầy thí nghiệm coi. Thầy mở ra và thầy đốt cái trầm là lên thì các bạn biết không, nó không có khói tỏa ra mà cái mùi nó thơm vô cùng. Nó làm cho mình cam mê lại, nhẹ lại, làm cho cái tâm thần của mình nó tịnh ra và mình không có thấy một cái sự giận dữ nào, mình cảm thấy trời ơi sao mà nó nhẹ như vậy. Thì cái trầm đó nó, cái mùi nhang đó nó cái mùi trầm đó nó khác hẳn, nó là đúng là cái loại sandalwood thiệt đó các bạn. Bây giờ cái vấn đề nhang của bây giờ thì là các bạn đột lên nhiều khi nó khoái, nó đầy cả và nó có cái mùi khét trong đó nữa, vì nó không phải là trầm, nó chỉ là gỗ thôi, mà gỗ đốt thì ra khói, mà ra cái chất mà mình gọi là oxit carbon ấy, nó còn độc địa, nó làm cho mình phổi mình còn bị bệnh và hư nữa các bạn. Nên thầy tin rằng đó, nhiều khi mình không nên dùng thứ những thứ nhang đó mà mình nên đổi đi. Và cách đổi là có lẽ là mình dùng những cái thứ mà mình gọi là oil, mình nhỏ giọt vào và để nó tỏa ra cái mùi thơm còn tốt hơn là những cái thứ nhang là thưa các bạn. Rồi bây giờ mình trở lại cái đề tài chính đó, thì cái ngạ quỷ nó không có thể mà nào mà nó ngửi được cái mùi mà của cái trầm hương cả, hay là cái mùi chandana, mùi chiên đàn cả. Nó chỉ có thể ngửi những cái mùi mà xấu, thì dụ như là cái cây cối đó mà nó đã bị mục nát ra, hoặc là cái thân xác động vật nào bị thối nát vô cùng. Các bạn có thấy cái thân xác mà cục thịt heo bạn mua về bạn không để ngoài đã 3 4 ngày bạn không đụng tới, trời ơi nó rã ra, nó thối kinh khủng luôn các bạn. Nhiều khi trong freezer mà cái máy lạnh của bạn, trong freezer cái đồ lạnh nó bị tắc hư máy đi, chỉ cần 1 2 ngày thôi cái miếng thịt heo của bạn đó hay là thịt bò trong đó đó nó thối một cách kinh khủng luôn. Thì đó là cái mùi mà mấy loài quỷ đoái nó rất thích. Nhiều khi cái thân xác con người của mình á, những cái thứ mình thải ra từ trong thân xác đây lại là những cái thứ mà con quỷ đoái nó thích. Tại sao nó thích vậy? Vì nó đoái quá, nó đoái đến cái đồ đó là bất kể cái thứ gì miệng là được sinh tồn là nó sẽ nhào vào mà nó thấy nó ăn. Do đó nói một cách khác thì tại ra cái sức sinh tồn của quỷ đoái nó mạnh vô cùng, mà nó mạnh đến cái đồ nó bất kể bất kỳ một cái đối tượng gì miệng là nó có thể bỏ vào trong bụng là tốt. Do đó hình dung của con quỷ nó rất đặc biệt, là cái bụng thiệt là bự mà cái cổ thiệt là nhỏ, để nói rằng đó là cái sức mà móng được sinh tồn rất lớn, chứ không phải quỷ nào bụng nó bự các bạn. Sinh tồn rất là lớn, cái sức mà đòi hỏi phải sống rất lớn. Mà cái cổ nhỏ nó là gì, là cái khả năng mà nuốt, cái khả năng mà để mà mình gọi là đem vào thì rất là nhỏ, tức là cái tấm lượng của nó cũng nhỏ lắm, hẹp lắm, nó không nghĩ cái gì khác hơn là sinh tồn cả. Và trong cuộc sống con người của mình có những người đó mà các bạn thấy không hề thưởng thức nghệ thuật, bạn đem họ tới đi vào đi lên đi thăm cái Louvre để vào trong đó để mà coi mà thưởng thức những cái bức tranh nghệ thuật của Picasso hay là của Monet vân vân, nhưng mà họ tới họ làm gì các bạn? Không, họ tới để mà họ không thể thưởng thức được, bởi vì họ không thể nào hiểu được cái nghệ thuật, họ chỉ muốn tới để ăn thôi, tới để mà ăn thôi các bạn, không còn gì hơn cả. Thì cái chuyện đó bình thường, không phải là một cái chuyện lớn, nhưng mà các bạn biết rằng tại ra cái động lực mà sinh tồn nó mạnh như thế đó, không phải ai cũng có thể biết nghệ thuật, thưởng thức âm nhạc, hoặc là thưởng thức cái kỹ thuật khoa học. Và bây giờ đó cũng không phải người nào cũng có thể hiểu được những cái máy móc, những cái game hoặc là những cái sáng kiến, những cái phát minh mới trong cái vũ trụ bây giờ. Và nhiều khi chẳng ai mà thích toán học cả. Thì thưa các bác, những cái đó đó gọi là hình như thường những cái mà nó cao siêu hơn, nó không thuộc về cái phạm trù của sinh tồn. Và các bác thấy là nhiều khi đó con người của mình đó, vì cái sinh tồn đó, mà nó quá mức đến cái độ là mình không còn thấy được những cái gì mà tốt đẹp bên cả. Nhưng mà bây giờ các bác biết không, có những người mà chúng ta thấy đó, họ hiện hiện cái tánh quỷ của mình bằng cách là gì? Bằng cách lúc nào cũng tham, và cái tham đi tới cái tranh giành, giành giật nhau. Và giành giật không đủ mà thôi, mà còn giết nhau về giành giật làm sao mà để cho mình sinh tồn mà được. Có thể là cái sinh tồn này không còn là cái chuyện sinh tồn cho cái thân xác nữa, mà sinh tồn về cái danh mà thôi. Sinh tồn chỉ mong cái được danh. Cho nên á, cái sự biến hóa của cái loài ngạ quỷ đó đó trong cái thế giới của loài người thì nó biến hóa thành cái lòng tham lam và cái lòng nghiền ngập. Nhiều khi mình nghiền ngập cái gì? Nghiền ngập rượu, nghiền ngập về chất ngọt, nghiền ngập cái đồ ăn ngon, nghiền ngập về áo quần đẹp, nghiền ngập đủ thứ cả bác, và nghiền ngập với cái tiền đó, là một thứ nghiền ngập kinh khủng lắm. Cầm cái đồng tiền lên đó, mình cảm thấy là có một cái gì đó nó thay đổi con người của mình. Cái tầm tiền đó là mình không cầm không được, không đếm không xong. Hồi xưa thầy nhớ là câu chuyện của ông Pixu, ông có cả một cái kho tàng mà tiền bạc trong đó nhiều vô cùng mà chỉ tới để mà rờ thôi. Sau này các bác biết là ông Scrooge cũng vậy, là chỉ thích đếm tiền thôi. Và nó có một cái mạnh lực của đồng tiền, cũng như cái mạnh lực mà một cái đối tượng mà con quỷ nó thích, là bởi vì nó tạo nên một cái sự sinh tồn, nó tạo nên một cái nghiền ngập. Và cái sự nghiền ngập và cái sinh tồn nó đi với nhau một cách kinh khủng vô cùng các bác. Mà các bác thấy những cái người nào nhiều khi nghiền thuốc phiện tới một hồi nào đó rồi đó, mà không có thì không được. Cũng vậy, cái thứ độc dược đó nó trở thành một cái thứ mà không thể thiếu được, làm cho cái mạng sống của mình hoàn toàn phải dựa vào cái độc dược đó. Cho nên ngạ quỷ muốn làm sao mà giải cái nghiệp của nó thì phải quy y pháp. Pháp là gì? Pháp là con đường chân lý làm cho mình ly dục, cho nên gọi là quy y pháp ly dục tôn. Ly dục là ra khỏi cái dục vọng, ra khỏi cái sự tham muốn, ra khỏi cái nghiền ngập. Trong lúc cái chữ tham đó mình dịch là greed, cái dục là desire. Cái dục này đó nó bao gồm cả cái addiction, tức là cái sự nghiền ngập, và cái tham hay là greed. Cho nên đó, ly dục là ra khỏi cái sự nghiền ngập, ra khỏi cái từ tham lam. Mà nhiều khi cái sinh tồn của mình đó, là đâu phải là chỉ có đủ thôi. Cái sinh tồn của con quỷ đó là không bao giờ đủ cả, tiếp tục hoài, tiếp tục mãi, không bao giờ biết đủ cả bác. Nếu biết đủ thế là không còn gọi là quỷ nữa, không biết đủ, cứ muốn rồi muốn thêm nữa, rồi thêm nữa, thêm nữa. Cho nên gọi là lòng tham không đáy. Mà lòng tham không đáy chính là cái chữ ký của con quỷ đói. Do đó quy y pháp là trở về với cái chân lý nhà Phật. Trở về với chân lý nhà Phật là bớt đi tất cả những cái dục vọng. Cái đó là một cái đặc tính rất là quan trọng. Nhiều khi mình cứ nghĩ ô chân lý, sự thật, sự thật, sự thật. Không phải đâu. Cái sự thật đó đó hiện hiện ở cuộc sống là gì? Là cái sự giảm thiểu của cái lòng tham muốn, dục vọng. Mà đó chính là cái pháp đặc biệt của nhà Phật, là cái pháp lúc nào cũng làm cho mình giảm bớt đi cái dục vọng tham muốn, giảm bớt đi những cái đòi hỏi, giảm bớt đi những cái truy cầu, giảm đi và không còn tất cả cái gì mà gọi là nghiền ngập nữa. Tu đúng là tu theo cái pháp đó, là cái pháp mà mình phải càng ngày càng bớt đi chứ không phải càng ngày càng thêm hơn nữa các bạn. Cho nên quy pháp thì mình mới ra khỏi cái vũ trụ của ngạ quỷ. Bây giờ mình tiếp tục nói là súc sinh. Súc sinh thì nhà Phật có khi đó cái nơi nói là tức là những con động vật gọi là animal đó bạn, thú vật. Nhưng mà thật sự ra cái súc sinh đó, trong cái nguyên ủy đầu tiên cả đó, là súc sinh là nói tới những cái thứ mà nó không có cái trí huệ, những cái thứ mà không có cái não bạn. Thì dù như con giun, con dế, những cái thứ mà mình gọi là thứ vật mà nó quá kém cỏi đi, không thể nào nói là con dolphin là con mà không ngu si được các bác. Nó có một trí tuệ rất là cao chứ. Cho nên mình nói một cách khác đó là nếu súc sinh mà nói là tất cả các thú vật đó hồi xưa đó thì nó chỉ có mục đích nói rằng đó là cái sự thiếu cái khả năng tự do suy nghĩ, thiếu cái khả năng mà làm toán hoặc là cái khả năng xây nhà, xây cửa, khả năng vẽ vời, khả năng âm nhạc, thiếu những khả năng đó đó. Nếu mà nói như vậy thì có lẽ tất cả động vật đều thuộc về trong cái loài súc sinh này. Nhưng mà nếu hiểu rằng đó, cái loài súc sinh là cái loài mà nó quá sức là kém đi tất cả cái khả năng sinh tồn, kém đi khả năng làm chủ chính nó, kém đi những khả năng đó mỉm cười có niềm vui đấy, thì mình thấy cái súc sinh này có lẽ là cái dạng thấp nhất của tất cả động vật, hoặc là cái động vật mình gọi là động vật bò sát, côn trùng vân vân. Thì dù gì nữa cái định nghĩa mà súc sinh có nghĩa là animal, có nghĩa là động vật, thì cái đó là một cái thế giới mà cũng huyền bí vô cùng. Vì bây giờ đó chúng ta thấy đó là súc sinh hay là động vật nó cũng có một cái trí, cái lý trí nhưng mà rất là hạn hẹp. Nhưng mà cái điều chính yếu nhất đó, khi mình nói về động vật đó, là chúng lúc nào cũng sinh tồn cả. Con bò suốt ngày nó chỉ ăn làm sao mà cho đủ sống thôi. Và các bạn thấy nó con chuột cũng vậy các bạn. Nên suốt ngày chỉ tìm đồ ăn để mà sinh tồn thôi. Nó khá hơn con ngạ quỷ. Con quỷ đói một chút thôi là ở trong cái quải của con người, của quải chúng ta được. Nhưng mà có những động vật khác các bạn có thấy đó, nó chỉ có một chuyện duy nhất thôi là chuyện sinh tồn. Các bạn ý khi nào các bạn thấy đó, có những cái loài động vật đó mà nó không vì sinh tồn cả, nó phải vì sinh tồn, nó phải vì cái cuộc sống của nó. Và ý khi nào các bạn thấy đấy, một con động vật nào mà đi ra tắm biển chơi rồi uống trà uống cà phê đó, có khó gặp những con động vật như vậy là bạn ơi, ngay như là cái loài khỉ là cái loài mà thông minh lắm đó, thì nó cũng là sinh tồn là hàng đầu cả. Ngay như cả voi hay là cá mập hay là những con cá mà ở ngoài biển rất to rất lớn, nhưng mà phần lớn cái thời gian của nó cũng là cái thời gian để mà làm sao đi tìm ăn mà để mà sinh tồn. Do đó cái động vật mà súc sinh thì chưa ra khỏi cái vũ trụ sinh tồn hay là cái con đường sinh tồn của nó. Bởi thế cho nên đó là điều mà Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta đó phải nên biết rằng mình muốn làm sao mà làm người, làm trời là những cái động vật mà nó có cái trí huệ và có khả năng tự chủ cao hơn một chút, chứ không phải là cái súc sinh hay là cái động vật đó mà nó thiếu khả năng tự chủ, thiếu khả năng để phát triển những cái mà cao đẹp hơn, thiếu cái khả năng mà mình gọi là suy nghĩ trừu tượng, thiếu cái khả năng mà mình gọi là tư duy ở trong cái tầng mức cao, và thiếu cái khả năng thiền định rất là cao. Nói cách khác đó, đó là cái đặc tính rất là quan trọng mà khi mà chúng ta sống đó là mình phải cần có cái khả năng mà tư duy và trí huệ cho nó thâm sâu. Như vậy thì làm sao đó mà ra khỏi cái súc sinh? Đức Phật dạy rằng các con hãy quy y tăng. Tăng là cái gì? Tăng là cái nhóm người đó mà chuyên hướng về cái tâm linh, chuyên phát triển cái tầng tâm thức mà siêu việt. Tăng đương nhiên là cũng là một cái nhóm người rất là hài hòa. Tại vì cái trí huệ mà siêu việt thì mới hài hòa được, cái trí huệ không siêu việt thì làm sao mà hài hòa được các bác. Và có hài hòa đó thì cái trí huệ nó mới phát khởi được. Nếu mình sống không hài hòa, mình cãi lộn nhau hoài thì là mình sẽ kém trí nhớ. Kém cái trí nhớ thật sự là memory, là kém. Kém cái sự suy luận, dần thì mất khôn mà. Kém đi tất cả những cái phương thức mà nhìn khách quan. Cho nên đó, tăng là đại biểu cho một cái sự phát triển rất cao của tâm linh, rất cao của trí huệ. Mà do đó đó nó đại diện những con đường mà mình gọi là mỹ, tức là con đường đẹp. Từ cái chỗ mà đẹp đó mà mình có tất cả, từ nghệ thuật đến kỹ thuật đến mỹ thuật đến âm nhạc đến tất cả mọi thứ. Cho nên khi mà bà quy y tăng là bà quy y vào con đường gọi là mỹ, con đường mà phát triển cái trí huệ tâm linh rất là cao. Bởi thế cho nên khi mà trong cuộc sống của chúng ta đó, tại sao mà mình cứ nói là phải quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng? Tại vì quy y Phật là mình phát triển cái ánh sáng của nội tâm, do ánh sáng nội tâm phát triển, cho nên lúc nào mình làm thiền chẳng có mát được. Tại sao mà quy y Pháp là mình phải giảm thiểu đi tất cả cái tham dục, dục vọng mà, lý dục mà. Quy y Pháp thì mình mới đạt tới được cái chân lý, mà chân lý là cái gì? Là cái chân lý thanh tịnh vô dục. Và thế nào là quy y Tăng? Quy y Tăng tức là mình phát triển đó, cái tâm linh thật là cao, phát triển cái mức lý trí mà cao, để mình thấy được cái đẹp của tất cả mọi chuyện. Nếu lý trí mà không cao, hay là mình gọi cái lý trí hay là cái tâm thức mà không cao đó, thì mình không thấy cái chuyện gì đẹp đâu. Chuyện gì mình cũng có thể tìm được cái điểm xấu, và chuyện gì mình cũng ngồi để cho mình phê bình thị phi cái chuyện xấu mà thôi. Cho nên hòa hợp và đi đôi với cái chuyện đẹp, chuyện mỹ. Đó là cái ý nghĩa mà rất là quan trọng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, gắn liền với cái phương thức mà hóa giải ba con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này, chính là con đường mà chúng ta phải quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Bởi vậy cho nên các bạn biết không, nếu mà các bạn nghe cái bài này rồi thì nhiều khi đó, các bạn cũng cần tìm các vị thầy để mà mình quy y. Mình quy y để mình biết rằng là mình sẽ không còn muốn đi xuống cái con đường mà hoàn toàn tối tăm của địa ngục. Mình không xuống cái con đường mà chỉ biết sinh tồn của con quỷ đói. Và mình không muốn đi xuống con đường mà quá nhiều giới hạn trong cái sự phát triển. Cái tiềm năng và khả năng của mình là con đường mà gọi là cái nẻo súc sinh. Mình muốn trở thành một cái chúng sinh nào mà trí huệ cao, sung sướng, hạnh phúc hơn, có niềm vui nhiều hơn. Do đó đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó là con đường tất yếu nhất. Mà nhiều khi chúng ta quy Phật mà không biết là mình đang đi vào trong một cái hạnh phúc rất lớn. Cho nên khi quy Phật thì vị thầy thường hay nói thế này nè: quy Phật thì mình sẽ vĩnh viễn không đọa địa ngục. Quy Pháp rồi đó, về về Pháp thì mình sẽ vĩnh viễn không làm cái ngạ quỷ. Và quy Tăng thì mình sẽ không rơi vào, không có sinh vào trong cái loài súc sinh. Quá tốt. Cho nên chúng ta ai cũng nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình nên trở về Phật Pháp Tăng. Nhưng mà đồng thời đó, trở về tức là mình trở thành, mình hãy trở thành đó, cái Đức Phật, mình hãy trở thành cái chân lý vô dục, mình hãy trở thành đó, một phần của những cái vị tăng, của cái chúng tăng hay là những người mà đi theo con đường tâm linh. Nếu như vậy thì mình sẽ thấy rằng đó, là tam đồ, tam ác đạo, tam hữu đó, tất cả đều có thể hóa giải nếu mà mình phát khởi cái lòng thành của y Phật Pháp Tăng và thật sự trở về con đường đó để cái bóng tối trong lòng của mình biến mất. Cái obsession tức là cái tâm thức đó, lúc nào nó cũng bị nhốt kẹt ở trong trường sinh tồn. Và cuối cùng cả nếu mà mình tu, tức là mình phải làm sao ra khỏi những cái giới hạn quá hẹp của tâm thức mà mở ra cái tiềm năng vô tận, thì đó tức là quy y Tăng. Nếu mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy thì chúng ta sẽ vô cùng sung sướng. Mà thầy hy vọng rằng là chúng ta người nào cũng trở về Phật Pháp Tăng và đừng bao giờ rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Kha Tâm hôm nay.